Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Năm ngày 9 tháng 2 năm 2017, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi thư cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hàn Quốc nói Trung Quốc chưa trả đũa quyết định triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD. Hàng ngàn người Rohingya chết vì bị đàn áp. Phát hiện nhiên liệu phóng xạ chết người tại lò phản ứng Fukushima.
Thượng viện Mỹ sau những tranh luận kịch liệt đã chuẩn thuận ông Jeff Sessions làm Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ.
We all know him to be a man of deep integrity, a man of his word.
Thượng nghị sĩ Chuck Grassley nói ông Sessions có đủ mọi phẩm chất để lãnh đạo Bộ Tư pháp. Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết. Thưa quý vị, sau bản tin thời sự là phóng sự đặc biệt thêm một năm trắng tay của các chủ nhà hàng ở Hà Tĩnh. Tiếp theo là bài học tiếng Anh. Kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Mở đầu bản tin chi tiết, thưa quý vị, Tòa Bạch Ốc vừa công bố bức thư của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gửi thư cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày hôm nay. Trong lá thư, ông Trump chúc nhà lãnh đạo Trung Quốc một năm mới hạnh phúc và nói ông mong muốn phát triển mối quan hệ mang tính xây dựng và có lợi cho cả Hoa Kỳ và Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã có những phản ứng tích cực với thông điệp trên. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng hôm thứ Năm nói, Trung Quốc đánh giá cao bức thư của ông Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình trong đợi được làm việc với tân chính phủ Mỹ. Ông Lục Khảng phát biểu. Ông Khảng nói rằng, chúng tôi đánh giá cao những lời chúc Tết của Tổng thống Trump gửi đến Chủ tịch Tập Cận Bình và nhân dân Trung Quốc. Trung Quốc coi trọng sự phát triển của mối quan hệ Trung-Mỹ. Như Chủ tịch Tập Cận Bình đã chỉ ra, Trung Quốc và Hoa Kỳ có trách nhiệm đặc biệt trong việc bảo vệ hòa bình, ổn định của thế giới và thúc đẩy sự thịnh vượng toàn cầu. Trung Quốc và Hoa Kỳ có trách nhiệm đặc biệt và chia sẻ các lợi ích chung. Sự hợp tác giữa hai nước chúng ta là lựa chọn đúng đắn duy nhất. Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Hoa Kỳ trên căn bản tôn trọng các nguyên tắc không đối đầu, tương kính và cùng có lợi để thúc đẩy hợp tác và kiểm soát tranh chấp. Hai nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Trung Quốc chưa từng nói chuyện với nhau kể từ khi ông Trump trở thành tổng thống. Nhưng phát ngôn viên Trung Quốc Lục Khảng cho biết, hai nước vẫn duy trì các kênh liên lạc chặt chẽ với nhau. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump thường xuyên chỉ trích Trung Quốc, đặc biệt về vấn đề thương mại. Ông cũng làm giới lãnh đạo Trung Quốc phẫn nộ khi ông điện đàm với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn và đặt nghi vấn về chính sách một Trung Quốc. Kể từ năm 1979, Hoa Kỳ đã công nhận lập trường chính thức của Trung Quốc theo chính sách một Trung Quốc cho rằng Đài Loan là một phần thuộc lãnh thổ của Trung Quốc. Trong khi đó, cũng trong ngày hôm nay, Trung Quốc nói nước này coi trọng mối quan hệ Trung-Mỹ sau khi xác nhận đã nhận được lá thư của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Tại cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói, đánh giá cao lời chúc Tết của Tổng thống Trump gửi tới Chủ tịch Tập Cận Bình và nhân dân Trung Quốc. Nhưng khi được hỏi liệu đây có phải là một cử chỉ cố ý hay không, khi ông Trump điện đàm với nhiều nhà lãnh đạo thế giới khác sau khi lên làm Tổng thống nhưng lại không gọi điện thoại cho ông Tập, ông Lục trả lời rằng đây là một nhận xét vô nghĩa. Ông lặp lại rằng Trung Quốc và Mỹ đã duy trì liên lạc chặt chẽ kể từ khi ông Trump nhậm chức và sự hợp tác giữa hai bên là lựa chọn đúng đắn duy nhất. Reuters dẫn các nguồn tin ngoại giao tại Bắc Kinh cho biết Trung Quốc rất lo lắng về việc ông Tập bị mất thể diện nếu cuộc điện đàm không suôn sẻ diễn ra với ông Trump và các chi tiết của cuộc đối thoại được tiết lộ cho giới truyền thông Mỹ. Tuần trước, quan hệ giữa Mỹ với đồng minh Úc trở nên căng thẳng sau khi Washington Post công bố chi tiết về cuộc điện đàm gay gắt giữa ông Trump và Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull. Nhà ngoại giao Trung Quốc nói đó là một điều mà Trung Quốc không muốn xảy ra. Đây là điều gây nhiều bối rối với Chủ tịch Tập Cận Bình và người Trung Quốc vốn đặt nặng vấn đề thể diện. Một nhà ngoại giao cấp cao phương Tây khác nói có nhiều khả năng Trung Quốc sẽ không vội vàng lên kế hoạch cho một cuộc điện đàm như vậy. Nhà ngoại giao này nói thêm rằng những điều này vẫn cần diễn ra trong các điều kiện có thể kiểm soát được đối với Trung Quốc, nhưng Trung Quốc không thể đảm bảo điều này đối với một nhân vật khó có thể đoán trước như ông Trump. Nhà ngoại giao này nhận định thêm rằng ông Trump có vẻ như đang quá phân tâm với những vấn đề khác trong lúc này nên không chú ý mấy tới Trung Quốc.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe dự kiến sẽ tiếp tục nỗ lực siết chặt các quan hệ với Hoa Kỳ về mặt an ninh và thương mại, đồng thời vun đắp quan hệ cá nhân với Tổng thống Trump khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau lần thứ nhì tại Washington vào ngày mai, thứ Sáu, 10 tháng 2. Ông Abe muốn đạt một thỏa thuận thương mại song phương với Hoa Kỳ để thay thế cho Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương đã bị ông Trump bác bỏ. Thông tin viên Brian Padden có bài tường trình chi tiết do An Tông trình bày sau đây.
Giáo sư môn quan hệ quốc tế tại Đại học Temple ở Nhật Bản James Brown nói ông Trump là một doanh nhân hay coi trọng các quan hệ cá nhân, và vì lý do đó trong chuyến thăm đầu tiên, ông Abe đã tặng ông Trump một cây gậy đánh golf đắt tiền, và vì vậy trong chuyến đi thăm lần này hai ông sẽ đánh golf với nhau. Trước đây, ông Trump đã nêu tên Nhật Bản cùng với Trung Quốc và Mexico là những nước đã được hưởng lợi một cách bất công từ các chính sách thương mại đã đẩy Mỹ vào tình trạng thâm hụt mậu dịch. Ông Trump từng tố cáo Tokyo là đã hạ giá đơn vị tiền tệ của mình để đẩy mạnh xuất khẩu. Năm ngoái, mức thặng dư mậu dịch của Nhật Bản đối với Hoa Kỳ lên tới 6,8 nghìn tỷ yên, giảm 4,6% so với năm 2015. Nhưng các chuyến hàng chở xe do Nhật Bản sản xuất đang trực chỉ Hoa Kỳ đã tăng trong 2 năm liên tiếp, theo các dữ liệu của Bộ Tài chính Nhật Bản. Giáo sư Brown nói trong khi ông Trump là một doanh nhân dày dạn kinh nghiệm, Tokyo lo ngại rằng quan điểm của ông về vấn đề thương mại khá hẹp hòi và sự hiểu biết của ông về mức độ của sự lệ thuộc lẫn nhau trong kinh tế còn khá hạn chế. Giáo sư Brown nhận định.
He seems to think that it's, you know, either the case that the US wins or its negotiating partner wins.
Ông Trump hình như coi thương mại như thế đây là vấn đề ăn được cả ngã về không. Dường như ông nghĩ rằng hoặc là ông thắng hoặc là đối tác thương thuyết của ông thắng. Ông hình như không chấp nhận ý kiến cho rằng thương mại là một vấn đề có lợi cho cả đôi bên.
Tin cho hay tháp tùng ông Abe sẽ có Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản. Phía Nhật sẽ đề nghị với chính quyền của ông Trump một gói đầu tư có khả năng kiến tạo 700.000 việc làm ở Mỹ thông qua các dự án đầu tư công tư vào hệ thống hạ tầng cơ sở, chẳng hạn như hệ thống đường xe lửa cao tốc. Tập đoàn sản xuất xe hơi Toyota và các công ty lớn khác của Nhật có thể cũng sẽ loan báo các kế hoạch đầu tư mới để xây dựng nhiều nhà máy tại Hoa Kỳ như kết quả của cuộc họp cấp cao song phương. Những động thái tương nhượng về kinh tế của Nhật được nhiều người ở Tokyo xem là nhằm đảm bảo liên minh quân sự Nhật-Mỹ. Ông Trump đã làm giới lãnh đạo ở Tokyo lo sợ trong chiến dịch vận động tranh cử khi ông tuyên bố có thể triệt thoái binh sĩ Mỹ và rút ra khỏi các hiệp ước quốc phòng hỗ tương, trừ phi các đồng minh của Mỹ phải chi trả nhiều hơn để đổi lấy việc được Mỹ bảo vệ. Nhật Bản là nước tiếp nhận 50.000 binh sĩ Mỹ và lệ thuộc nặng nề vào Hoa Kỳ để răn đe và bảo vệ nước này chống lại sức mạnh quân sự đang lên của Trung Quốc cũng như mối đe dọa hạt nhân từ Bình Nhưỡng. Tuy vậy, Tổng thống Trump sau đó đã giảm thiểu những chỉ trích của ông trong các cuộc gặp gỡ và điện đàm với các nhà lãnh đạo thế giới, nói rằng Hoa Kỳ sẽ thực thi những cam kết của mình trong khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis mạnh mẽ trấn an Nhật Bản và Hàn Quốc trong chuyến đi thăm khu vực của ông hồi tuần trước. Ông khẳng định sẽ tiếp tục hậu thuẫn các mối liên minh của Mỹ, đồng thời cảnh cáo Bắc Hàn rằng bất cứ cuộc tấn công nào cũng sẽ được đáp lại bằng sức mạnh áp đảo. Ông Trump hứa sẽ duy trì một sự hiện diện hùng hậu trong khu vực để chống lại các hành động hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông. Bộ trưởng Mattis miêu tả Nhật Bản là một mô hình về chia sẻ chi phí và gánh nặng quốc phòng. Ông đã cố làm giảm nhẹ sự cần thiết phải thay đổi các thỏa thuận hiện hành về vấn đề chia sẻ chi phí quốc phòng. Theo tin cho hay, Tokyo trả hơn 1,6 tỷ đô la cho Washington để trang trải chi phí triển khai binh sĩ Mỹ tại Nhật Bản, ngoài việc thanh toán kinh phí xây cất căn cứ và các khoản hỗ trợ khác. Hoa Kỳ chi 5,5 tỷ đô la trong năm 2016 cho các căn cứ ở Nhật Bản theo ngũ giác đài. Ông Grant Newsham, một nhà nghiên cứu kỳ cựu tại Diễn đàn Nghiên cứu Chiến lược Nhật Bản, nói Thủ tướng Abe sẵn sàng cam kết tài chính phụ trội để củng cố các lực lượng tự vệ Nhật Bản JSDF, nhưng sẽ không trả thêm cho Washington. Ông Newsham nói.
From Mr. Abe's perspective, he's really hoping that Mr. Trump does not pressure him.
Ông Abe hy vọng ông Trump sẽ không áp lực ông chi thêm tiền để hậu thuẫn cho các binh sĩ Mỹ ở Nhật Bản. Tôi tin rằng ông dự tính ông Trump sẽ đề nghị ông Abe chi ra nhiều tiền bạc hơn để xây dựng các lực lượng của mình, tức là lực lượng tự vệ Nhật Bản. Về mặt này, tôi tin là ông Abe sẵn sàng làm điều đó.
Nhà nghiên cứu Newsham nói rằng Thủ tướng Nhật Bản có lẽ cũng sẽ cưỡng lại bất cứ sức ép nào của Hoa Kỳ muốn Nhật Bản tiến xa hơn vị thế truyền thống của nước này, tức là chỉ tự vệ chứ không đe dọa nước nào, và đồng thời tránh gây bất bình cho Trung Quốc bằng cách tham gia các cuộc tuần tiễu hàng hải trên Biển Đông.
Thượng viện Hoa Kỳ chuẩn thuận cho Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Jeff Sessions, người được Tổng thống Donald Trump đề cử làm Bộ trưởng Tư pháp, sau những tranh luận kịch liệt và một mâu thuẫn đầy kịch tính dẫn đến việc một nghị sĩ dân chủ nổi tiếng bị truất quyền phát biểu tại phiên điều trần. Từ Điện Capitol, thông tin viên Michael Bowman của đài VOA tường trình rằng, kết quả biểu quyết tối thứ Tư với tỷ lệ 52-47, phản ánh lằn ranh phân cách giữa hai đảng. An Tôn trình bày chi tiết.
Ông Jeff Sessions, một người nhiệt tình ủng hộ ông Trump trong chiến dịch vận động tranh cử, nay trở thành giới chức thi hành luật pháp cao nhất của Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ Chuck Grassley của Đảng Cộng Hòa nói ông Sessions có đủ mọi phẩm chất để làm lãnh đạo Bộ Tư pháp.
We all know him to be a man of deep integrity, a man of his word.
Tất cả chúng ta đều biết ông Sessions là một người chính trực, một người giữ lời, và là một người tận tâm với công bằng và công lý, và quan trọng hơn cả là tận tâm với pháp luật.
Ông Sessions hứa trung thành với luật pháp tại cuộc điều trần chuẩn thuận.
Tôi chỉ giúp Tổng thống làm những việc mà ông muốn làm theo đúng luật pháp và phải có khả năng nói không.
Các nghị sĩ phe Dân Chủ không cảm thấy thuyết phục. Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein của Đảng Dân Chủ bày tỏ bất đồng.
We have a president who wants to bring back torture, and we have a nominee for attorney general.
Chúng ta có một tổng thống muốn dùng lại tra tấn, và chúng ta lại có một người được đề cử vào chức bộ trưởng tư pháp có tất cả mọi thứ ngoại trừ sự độc lập. Ông ta là một phần trong các bộ phận của chiến dịch tranh cử của ông Trump. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham của Đảng Cộng hòa đáp lại phát biểu của bà Feinstein.
This idea that Senator Sessions was close to President Trump during the campaign is somehow disqualifier.
Quan điểm cho rằng Thượng nghị sĩ Sessions thân cận với Tổng thống Trump trong quá trình vận động tranh cử và xem đó như là một yếu tố chứng minh là ông Sessions không đủ phẩm chất là điều hoàn toàn vô lý đối với tôi. Đó chính là những người mà quý vị tưởng tượng một Tổng thống sẽ chọn, là một người đã ở trong đội ngũ của họ, một người mà họ phải biết rõ.
Trước cuộc biểu quyết, Thượng viện trở nên náo loạn khi Thượng nghị sĩ Dân Chủ Elizabeth Warren đọc lá thư do quả phụ của lãnh tụ dân quyền quá cố Martin Luther King Jr. viết năm 1986 phản đối việc ông Sessions làm thẩm phán liên bang trong thập niên 1980.
Mr. Sessions ignored allegations of similar behavior by whites.
Ông Sessions làm ngơ các cáo buộc về những hành vi tương tự như những người da trắng làm, ngược lại đã chọn cách làm nhụt chí thực thi quyền bỏ phiếu của người da đen. Thượng nghị sĩ Mitch McConnell của Đảng Cộng hòa phát biểu.
Senators impugn the motives and conduct of our colleague from Alabama.
Thượng nghị sĩ Warren đã công kích hành động và cách hành xử của đồng nghiệp chúng tôi đại diện bang Alabama.
Một cuộc biểu quyết riêng của các nghị sĩ Cộng hòa nhất trí rằng bà Warren vi phạm quy định chuẩn mực của Thượng viện và do đó bị cấm phát biểu tiếp về người được đề cử. Thượng nghị sĩ James Rich của Đảng Cộng hòa nói, chúng tôi có nội quy ở đây và nội quy nói rất rõ là không được công kích một thượng nghị sĩ khác. Phe Dân Chủ hết sức căm tức. Thượng nghị sĩ Patrick Leahy của Đảng Dân Chủ nói,
chúng ta không nên đi vào con đường này. Điều đó không tốt cho dân chủ và chắc chắn không tốt cho tự do biểu đạt.
Thượng nghị sĩ Sheldon Whitehouse của Đảng Dân Chủ tiếp lời.
Tôi không biết làm thế nào để thi hành nhiệm vụ của chúng tôi. Quý vị muốn chúng tôi chỉ đơn thuần bịt mắt làm ngơ trước những thông tin xúc phạm.
Ông Donald Trump hứa sẽ là một tổng thống làm theo đúng luật lệ. tân Bộ trưởng Tư pháp của ông là một người có quan điểm cứng rắn đối với những vấn đề gai góc, chẳng hạn như vấn đề di dân bất hợp pháp.
If you can continually go through a cycle of amnesty,
nếu chúng ta tiếp tục theo cái vòng ân xá cho di dân bất hợp pháp, có nghĩa là chúng ta coi thường luật pháp và khuyến khích di dân bất hợp pháp vào đất nước chúng ta.
Ông Sessions tiếp nhận Bộ Tư pháp từ chính quyền của Tổng thống Obama, cơ quan đã bảo vệ cho rất nhiều sáng kiến mà Tổng thống Trump đã hứa sẽ bãi bỏ.
Hiện vẫn chưa rõ số phận của ba người phụ nữ từ tỉnh Bình Thuận được cho là đã tranh đường tới Úc xin tị nạn lần hai và từng tuyên bố sẽ nhảy xuống biển tự tử nếu bị bắt chứ không chịu về Việt Nam. Bà Trần Thị Thanh Loan, Trần Thị Lụa và Trần Thị Phúc cùng gia đình dùng thuyền vượt biên sang Australia từ hôm mùng 4 Tết, tức ngày 31 tháng 1 dương lịch, theo luật sư Võ An Đôn từ Phú Yên, người từng bào chữa cho ba người phụ nữ này về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Luật sư An Đôn cho VOA Việt ngữ biết thông tin mới nhất.
Sáng nay chị Lụa có gọi điện thông báo cho em biết là đã vào hải phận nước Úc và đang tiến vào bờ. Em không hỏi được nhiều. Chị nói vài câu thì chị cúp máy mất rồi. Bà Tông rất là yếu anh.
VOA Việt ngữ có gọi tới số điện thoại mà luật sư Đôn cung cấp, nhưng không thể liên lạc được với người phụ nữ trong nhóm được cho là đang lên đên trên đại dương. Trả lời VOA tiếng Việt qua email, phát ngôn viên của Bộ Di trú và Bảo vệ biên giới của Australia nói rằng chính phủ Australia không đưa ra bình luận về các vấn đề liên quan đến các chiến dịch trên biển. Tuyên bố cũng nói rằng bất kỳ chiếc thuyền buôn người nào tìm cách tới Australia sẽ bị bạn chặn bắt và gửi về nước. Ba người phụ nữ trên cùng một lần lượt biên sang Úc bằng đường biển nhưng bị bắt và đưa về Việt Nam vào năm 2015. Năm ngoái, hai trong ba người bị phạt tù nhưng bị hoãn chấp hành án do đang nuôi con nhỏ và người còn lại bị phạt hành chính. Bác sĩ Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt tại tiểu bang Tây Úc, nơi từng đón nhận nhiều thuyền nhân được Úc cho định cư, nói rằng những người phụ nữ từ Bình Thuận nếu họ tới được Úc sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là khi quốc gia này đã và đang siết chặt chính sách đối với người nhập cư. Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ hy vọng.
Một quốc gia dân chủ và tự do như nước Úc thì ngoài luật pháp rất là nghiêm minh, nó vẫn còn có những yếu tố nhân đạo nằm phía sau. Ví dụ như nếu bây giờ ba người phụ nữ đó họ quyết tâm họ tôi sẽ tự tử, tôi không có về Việt Nam nữa, thì cái sự cứu xét của chính phủ nó sẽ thay đổi. Vì người ta vẫn dựa vào tình người rất là nhiều. Mỗi một năm, Tổng trưởng về di trú vẫn có quyền quyết định cá nhân của ông bao nhiêu ngàn người. Nghĩa là ông có phán quyết như vậy, vượt lên cả những quy định chung của Bộ. Ông vẫn có dựa lên cái nhân bản của con người.
Ông Dương Minh Tân, một thuyền nhân từ Việt Nam được phép tới Úc tái định cư, nói với VOA Việt ngữ rằng ông cũng hy vọng ba người phụ nữ đó sẽ nhận được sự đối xử nhân đạo của chính phủ Úc và họ sẽ được cách cứu xét như chúng tôi. Về những khó khăn trên biển, ông Tân nói.
Tôi thấy thì mức độ nguy hiểm mà đi ở trên biển á, thì cũng rất là phức tạp. Cùng với lại cái luật di trú của nước Úc cũng rất là khắt khe. Nhưng mà đối với tôi, những cái khó khăn đó mình cũng có thể vượt qua cái sự hành hạ của cộng sản. Thì tôi nghĩ họ có thể giảm đánh đổi. Có lẽ những ai nằm trong cái hoàn cảnh đó thì họ có thể hiểu được cái sự khó khăn đó.
Bộ Ngoại giao Việt Nam cho tới nay vẫn chưa lên tiếng về các trường hợp thuyền nhân Việt bị Australia bắt giữ, nhưng từng gửi công hàm đề nghị nước này đối xử nhân đạo với các ngư dân bị bắt vì tình nghi đánh cá trái phép. Bác sĩ Nguyễn Anh Dũng gửi thông điệp tới những người muốn tìm đường tới Úc xin tị nạn rằng phải tuân thủ luật lệ của nước Úc, đừng có vượt biên trái phép và mình phải đi bằng con đường chính ngạch và rằng việc dùng thuyền tới Úc có rủi ro rất cao. Chính phủ Úc từng tuyên bố sẽ cùng hợp tác với Việt Nam để bắt giữ và khởi tố những người tổ chức đưa người vượt biên trái phép và ngăn chặn hành vi kinh doanh nguy hiểm dựa trên sinh mạng của con người. Tin mới nhất, chính phủ Papua New Guinea hôm 6 tháng 2 cho biết đang hoàn tất thủ tục giấy tờ để trục xuất về nước 60 người xin tị nạn tại một trại tị nạn do Australia quản lý ở nước này. Hầu hết những người sẽ bị gửi trở về nước là từ Iran, nhưng trong đó còn có công dân của nhiều quốc gia khác như Việt Nam. Ông Nguyễn Đạt Thành, Chủ tịch của Hội Người Mỹ gốc Việt và là cựu thiếu tá Việt Nam Cộng Hòa cho VOA biết, hội đã vận động trùng tu tổng cộng 5.896 ngôi mộ trong thời gian từ tháng 5 năm 2014 đến hết tháng 12 năm 2016 ở Nghĩa Trang Biên Hòa, nơi an nghỉ của hơn 16.000 chiến sĩ của miền Nam Việt Nam. Dù có nhiều nỗ lực giúp can thiệp từ các dân biểu Hoa Kỳ cũng như Phái bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Thành nói rằng chính quyền Việt Nam vẫn chưa cấp giấy phép chính thức cho việc trùng tu này.
Trên mặt giấy tờ đó thì là họ phải chờ thôi. Nhưng mà trên thực tế đó là họ đã cho rồi. Là bây giờ là trước hết là chúng tôi có thể trùng tu, hiện bây giờ là trùng tu được 5.800 mấy chục ngôi mộ được. Với lại cái thứ hai nữa là cái đài tưởng niệm là cái nêu vịnh khăn tang đó là đã trùng tu 90% rồi.
Ông Thành cho biết trong số 5.896 ngôi mộ đã trùng tu này, có 3.355 ngôi mộ do VAF và cá nhân ông Lê Thành Ân, cựu tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Số còn lại 2.561 ngôi mộ do biệt động quân, hội đoàn Bắc California và các mạnh thường quân khác thực hiện với tư cách cá nhân. Ông Thành nói chính quyền Việt Nam chỉ cho các cá nhân và chưa cho phép các tổ chức hay hội đoàn trực tiếp ký hợp đồng trùng tu với ban quản lý Nghĩa Trang và với một công ty thực hiện trùng tu do họ chỉ định. Trước đây, ông Thành có gửi thư cho đại sứ Mỹ tại Hà Nội và chính quyền địa phương tỉnh Bình Dương trong nỗ lực kêu gọi Việt Nam cấp phép cho họ được chính thức lên kế hoạch và tiến hành công tác trùng tu Nghĩa Trang một cách đồng bộ, quy củ và có tổ chức. Tuy nhiên, cho đến nay, đã gần 2 năm, VAF vẫn chưa có phản hồi chính thức bằng văn bản của chính quyền Việt Nam. Ông Thành nói vào tháng 3 năm 2014, Phái đoàn Bộ Ngoại giao Việt Nam do Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn dẫn đầu đã đồng ý cho VAF trùng tu mộ tại Nghĩa Trang này với điều kiện phải tự lo chi phí vì chính phủ Việt Nam không có ngân sách. Cho đến nay, chính quyền tỉnh Bình Dương vẫn không thi hành lời hứa này. Trong dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, ngày 3 tháng 2, cựu thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Jim Webb có một cuộc gặp với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc mà theo ông Thành có rất nhiều khả năng là nhằm vận động Hà Nội cấp phép cho việc trùng tu Nghĩa Trang Biên Hòa.
Tôi nghĩ rằng là ông Jim Webb, ông đi đó cũng có cái mục đích, trong đó cũng có mục đích đó. Ông Jim Webb là cái người mà rất là quan tâm đến Nghĩa Trang Biên Hòa và ông support có thể nói rằng là 100%. Mà tôi rất là kính trọng cái sự mà vô tư của ổng và cái cố gắng của ổng. Trong khi đó đó là ông đại sứ bên Việt Nam cũng vậy. Thì hiện tại là coi như là hai cái nơi mà đang support chúng tôi rất là mạnh. Trong đó có ông Lê Thành Ân luôn, là cựu tổng lãnh sự của Việt Nam đó. Ổng rất là tuyệt vời trong vấn đề mà vận động cho trùng tu cái nghĩa trang.
Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời ông Phúc trong buổi gặp với ông Webb nói rằng ông cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp nhiệt tình và quý báu của ông Jim Webb trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, cũng như bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và đóng góp của ông tại bất kỳ thời điểm nào và trên bất kỳ lĩnh vực nào. Ông Thành xem đây là một dấu hiệu tích cực giúp VAF hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng làm khang trang phần mộ của các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa.
Thì tôi hy vọng rằng là trong tương lai gần, là bởi vì nó có những cái khó khăn của bên phía Việt Nam, tôi đã biết được cái khó khăn đó, cho nên là bây có cái vấn đề mà vận động bên ông Nguyễn Phú Bình với lại ông Dương Trung Quốc, thì cái vấn đề này chúng tôi cũng sẽ có cái cuộc thảo luận sau.
Ông Nguyễn Phú Bình, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, người đã cho phép VAF thực hiện chương trình Tử sĩ trở về từ năm 2007, một dự án nhằm tìm kiếm cải táng hài cốt những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã nằm xuống trong các trại tù cải tạo và tu sửa lại Nghĩa Trang Biên Hòa. Trong cuộc phỏng vấn với Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV, nhà sử học Dương Trung Quốc, một đại biểu quốc hội thâm niên, kêu gọi ý thức trách nhiệm công dân cùng tham gia vào quá trình hòa hợp dân tộc, mà trong đó ông nhìn nhận rằng về phía đất nước chúng ta cũng có những sai sót. Vào tháng trước, ông Trương Minh Đức, một blogger thành phố Hồ Chí Minh cho VOA biết công an Việt Nam đã câu lưu một số nhà vận động nhân quyền trong 2 giờ khi họ đến thắp hương viếng mộ các chiến sĩ tại Nghĩa Trang Biên Hòa, nơi mà người đi viếng gặp không ít khó khăn, đòi hỏi phải đăng ký, xuất trình giấy tờ và kê khai địa chỉ. Trung Quốc đã giải cứu 32 phụ nữ Việt Nam bị bán sang nước này để làm vợ cho các nông dân địa phương. Hãng tin AFP dẫn lời cảnh sát cho biết hôm 9 tháng 2, chính quyền cũng bắt 75 nghi can được coi là đã thực hiện một đường dây buôn bán phù dỗ các phụ nữ Việt Nam tới tỉnh Vân Nam làm việc. Hãng truyền hình nhà nước CCTV đưa tin rằng các nạn nhân bị lưu giữ tại các khu vực núi non, hẻo lánh gần biên giới Việt Nam trước khi được bán cho người mua ở 6 tỉnh miền Đông và miền Trung Trung Quốc. Một nạn nhân cho biết bà đã bị đánh bằng ống thép khi tìm cách bỏ trốn, cũng như bị đe dọa khi từ chối làm vợ người mua. Đây không phải là lần đầu tiên các phụ nữ Việt Nam được giải cứu sau khi bị bán sang Trung Quốc. Tình trạng mua bán phụ nữ để làm vợ là một vấn nạn lớn ở Trung Quốc do sự mất cân bằng giới tính. Tội buôn người ở quốc gia đông nhất thế giới có thể đối mặt với án tử hình. Nhiều thập kỷ qua, chính sách một con của nước này đã khiến nhiều gia đình chuộng con trai hơn con gái. Mới đây, hồi tháng trước, báo chí trong nước đưa tin rằng Việt Nam triệt phá đường dây lừa hàng chục phụ nữ ở nhiều tỉnh thành bán sang Trung Quốc. Có 16 nạn nhân trú tại 3 tỉnh Bình Định, Bình Thuận và Kiên Giang đã bị lừa bán sang Trung Quốc để lấy chồng hoặc bị ép bán dâm. Mỗi cô bị lừa bán với giá trên 300 triệu đồng.
Tiếp tục bản tin của đài VOA, thưa quý vị. Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc hôm thứ Năm cho biết Trung Quốc chưa thực hiện bất kỳ biện pháp trả đũa nào đối với kế hoạch triển khai hệ thống phòng chống tên lửa của Hoa Kỳ, mặc dù Hàn Quốc sẵn sàng lên tiếng khiếu nại chính thức nếu cần thiết. Khẳng định của Bộ trưởng Tài chính Yu In-ho là để trả lời cho câu hỏi của các nhà lập pháp về việc liệu Trung Quốc đã từng có hành động chống lại các công ty Hàn Quốc vì kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối, còn gọi là THAAD, vào cuối năm nay hay không. Trung Quốc lo ngại radar cực mạnh của hệ thống có thể xâm nhập vào lãnh thổ nước này và đã lên tiếng phản đối việc triển khai. Bộ trưởng Yu nói, nếu Trung Quốc chính thức có hành động bất công đối với Hàn Quốc, chúng ta sẽ công khai chống lại. Nhưng chừng nào Trung Quốc còn nói động thái của nước này là không liên quan đến THAAD và đúng hơn chỉ là các chính sách trong nước, thì chính phủ Hàn Quốc không thể cáo buộc Trung Quốc trả đũa. Hôm thứ Tư, tập đoàn Lotte của Hàn Quốc cho biết chính quyền Trung Quốc đã dừng việc xây dựng tại một dự án bất động sản trị giá nhiều tỷ đô la của tập đoàn này tại thành phố Thẩm Dương sau một cuộc thanh tra. Ông Yu cho biết, giám đốc điều hành Lotte nói quyết định tạm dừng dự án của chính quyền Trung Quốc không liên quan trực tiếp đến việc triển khai THAAD. Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ có hệ thống, nói hệ thống phòng thủ tên lửa chỉ nhằm để tự vệ trước sự hung hăng của Bắc Triều Tiên. Vài giờ trước khi ông Yu đến Quốc hội, Ngân hàng Hàn Quốc cho biết lượng du khách Trung Quốc đi du lịch tại đảo Jeju của Hàn Quốc đã giảm 6,7% trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán so với năm ngoái. Trong một báo cáo, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cho biết sự sụt giảm du khách trên một phần là do biện pháp chống Hàn Quốc của Trung Quốc vì quyết định triển khai THAAD. Trước đó, các giới chức Hàn Quốc nói họ nghi ngờ về quyết định hồi tháng 12 của Trung Quốc từ chối đơn xin mở rộng các chuyến bay giữa hai quốc gia của các hãng hàng không Hàn Quốc là một hành động trả đũa gián tiếp cho việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Hàn Quốc. Trung Quốc không bình luận gì về những nghi ngờ trả đũa của Hàn Quốc. Các luật sư của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã từ chối kế hoạch thẩm vấn bà Park của một công tố viên đặc biệt điều tra vụ án tham nhũng vì lý do thông tin bị rò rỉ. Một phát ngôn viên của văn phòng công tố cho biết hôm thứ Năm. Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Lee Kyung-chu, phát ngôn viên của văn phòng công tố cho biết, theo kế hoạch, buổi thẩm vấn bà Park sẽ diễn ra vào thứ Năm tại một địa điểm không được tiết lộ. Nhưng văn phòng bà Park đã thông báo cho các công tố viên là đã hủy bỏ thỏa thuận về buổi thẩm vấn. Ông Lee nói, không có sự thay đổi về quan điểm, một buổi thẩm vấn trực tiếp với Tổng thống là cần thiết, thế nhưng chưa có quyết định cụ thể về lịch trình từ thời điểm này. Ông Lee cho biết các luật sư của bà Park đã thông báo cho văn phòng công tố viên về quyết định trên sau khi một đài truyền hình nói trong buổi phát sóng hôm thứ Ba rằng bà Park sẽ bị thẩm vấn vào thứ Năm tại một văn phòng bên trong dinh thự Tổng thống là Nhà Xanh. Chưa rõ nguyên nhân tại sao việc đưa tin trên truyền thông lại dẫn đến quyết định hủy bỏ cuộc thẩm vấn. Bà Park đã bị Quốc hội buộc tội vào ngày 9 tháng 12 về nghi ngờ thông đồng với một người bạn lâu năm là bà Choi Soon-sil để gây áp lực lên các doanh nghiệp lớn đòi đóng góp cho hai quỹ được lập ra để hậu thuẫn cho những sáng kiến chính sách của Tổng thống. Cả hai đều phủ nhận đã có hành động sai trái. hơn 1.000 người Hồi giáo Rohingya có thể đã thiệt mạng trong chiến dịch đàn áp của quân đội Myanmar, theo nguồn tin từ hai quan chức cấp cao của Liên Hiệp Quốc phụ trách về người tị nạn chạy trốn bạo lực. Số thương vong theo họ đã vượt rất xa so với báo cáo trước đó. Phát ngôn viên cho Tổng thống Myanmar John Hattay cho biết các báo cáo mới nhất từ các chỉ huy quân sự cho thấy chưa tới 100 người thiệt mạng trong chiến dịch chống nổi dậy nhắm vào các phần tử chủ chiến Rohingya tấn công các đồn biên phòng hồi tháng 10. Phản hồi về con số do hai giới chức Liên Hiệp Quốc đưa ra, phát ngôn nhân của Tổng thống Myanmar nói, số họ nói lớn hơn thống kê của chúng tôi quá nhiều, chúng tôi cần kiểm tra trên thực địa. Khoảng 1,1 triệu người Hồi giáo Rohingya sống tại Tây Bắc Myanmar trong điều kiện bị phân biệt sắc tộc, bị từ chối quốc tịch. Nhiều người trong cộng đồng Phật giáo chiếm đa số ở Myanmar xem họ như là những người nhập cư bất hợp pháp từ Bangladesh. Ngoài thông tin, hai quan chức Liên Hiệp Quốc tiết lộ với Reuters, một báo cáo của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hôm thứ Sáu cũng nêu lên các vụ giết người hàng loạt và những vụ hiếp dâm bởi quân đội ở Tây Bắc Myanmar trong những tháng gần đây. Báo cáo nói những hành động này có thể cấu thành tội ác chống lại nhân loại. Chính phủ của bà Aung San Suu Kyi tuần trước loan báo sẽ điều tra các cáo buộc đưa ra trong phúc trình. Trước đó, chính phủ phủ nhận hầu như tất cả các cáo buộc về giết người, hiếp dâm và đốt phá. Các nhà ngoại giao ở Myanmar nói các bằng chứng gia tăng về sự tàn bạo của quân đội đang đặt bà Suu Kyi, người không có quyền kiểm soát lực lượng vũ trang theo hiến pháp do chính quyền quân sự trước đây viết ra, vào vị thế hết sức khó khăn. Mức phóng xạ đo được gần đây tại nhà máy điện hạt nhân đã ngừng hoạt động Fukushima ở Nhật Bản, hiện ở mức cao nhất được ghi nhận kể từ vụ tan chảy hạt nhân năm 2011, vốn là thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất thế giới sau tai nạn Chernobyl ở Ukraine năm 1986. Theo Japan Times, các thông số phóng xạ mới nhất do công ty điện lực Tokyo thu được bên trong bồn chứa của lò phản ứng 2 cho thấy mức bức xạ 530 sievert trên một giờ. Mức cao trước đó trong năm 2012 là 73 sievert trên giờ. Báo này dẫn lời một số chuyên gia nói rằng thông số mới vượt ngoài sức tưởng tượng. Mức độ bức xạ thực tế cũng cho thấy thấp hơn vì kỹ thuật đo đạc có biên độ sai lệch 30%. Tuy nhiên, thông số mới cho thấy bức xạ cao hơn mức trước đó 7 lần. Với mức mới, robot mà TEPCO dùng để đọc các số đo sẽ bị phá hủy trong vòng 2 giờ đồng hồ. Con người tiếp xúc với mức bức xạ 1 sievert có thể bị ốm vì phóng xạ và buồn nôn. Một người tiếp xúc với mức 10 sievert sẽ tử vong trong vài tuần, theo báo Guardian. Cũng ngày thứ Năm, Điện Kremlin nói không chắc là tình hình ở Biển Đông Ukraine, nơi các phần tử ly khai thân Nga đang chống lại quân đội Ukraine, sẽ là một phần trong bất kỳ thỏa thuận nào với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Khi được hỏi làm thế nào để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin sắp tới, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các nhà báo trong cuộc họp rằng, ngay lúc này vẫn chưa rõ chúng tôi sẽ phải chuẩn bị những gì.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự đặc biệt Thêm một năm trắng tay của các chủ nhà hàng ở Hà Tĩnh do nhóm phóng viên từ Việt Nam gửi về.
Từ ngày Formosa xả thải làm cá biển chết hàng loạt, cho đến nay thì hàng loạt nhà hàng ven biển Hà Tĩnh không còn một bóng khách. Sáng ngày 8 tháng 2 năm 2017, có tin Bộ Tài chính vừa cấp thêm 1.680 tỷ đồng tiền bồi thường thiệt hại của Formosa. Tuy nhiên, trong số nhận bồi thường đó, không có chủ của những nhà hàng đã phá sản vì Formosa. Bà Nguyễn Thị Thương, chủ nhà hàng nơi đây, than rằng coi như lại thêm một năm nữa sẽ trắng tay.
Sống của cô là hiện tại bây giờ là sáng ngày năm nay từ đợt xảy ra sự cố đến giờ là rất khó khăn. Nói về khó khăn từ vật chất, từ tinh thần và khó khăn từ mọi cái điều kiện làm ăn. Thì còn mà bây giờ cô muốn khắc phục trở lại đấy để mà làm ăn, mình toàn bộ mình lấy hàng chất lượng, lấy hàng của hồ đất của mình nuôi, hoặc là lấy hàng của hồ lồng bè của mình làm, họ cũng ai tin tưởng để ăn. Là vì chưa được cái 100% người là tin tưởng về cái an toàn của hải sản.
Không quá lời khi nói rằng giờ đây xứ biển Hà Tĩnh đang là vùng đất chết đối với giới kinh doanh nhà hàng hải sản, không có khách ngay từ sau vụ xả thải hủy diệt môi trường biển của Formosa. Những ông bà chủ nhà hàng nơi đây ráng cầm cự nhưng rồi cứ mãi kéo dài chuyện ô nhiễm khiến nhiều nhà hàng đã dỡ bỏ cơ ngơi, tìm kiếm kế sinh nhai khác. Theo lời kể của bà Nguyễn Thị Thương, trước đây mỗi năm bà tiêu thụ hàng chục tấn hải sản và có thể giúp cả họ cùng làm giàu.
Được kia của cô thì thuận tiện. Cô ra đây được 7-8 năm rồi, buôn bán của cô thuận tiện. Thì nói chung là trừ trường hợp là bão gió thì mình tu sửa lại một vài ba ngày chứ đó thôi, chứ là buôn bán của cô thuận tiện. Cả gia đình cô, cả con cái, cả sinh sống đấy cả đấy. Mình cứ làm ăn được. Bây giờ một năm nay là mình chẳng thấy. Thì một năm nay là như chị trừ đóng quán, dư quán, coi quán, bây dọn vệ sinh về lại có ai quen biết đến hỗ trợ thì mình bán một vài mâm rưỡng có thì mình chấp nhận đấy. Nguồn hải sản của cô thì lúc mà chưa có sự cố thì mình lấy tài sống tại biển của mình vào bán. Bây giờ có sự cố họ không ăn đồ biển thì mình lại chuyển sang buôn bán đồ rau, đồ hồ tự nhiên, hồ đất của mình với là đồ lồng bè. Còn những cái cây mà đã đang nghiêm cấm thì mình không bán. Kéo dài mãi thì cô cũng phải chống chọi đấy. Chứ cô muốn trở sang làm những món ăn khác cô không có thể làm được. Bây giờ làm đồ rừng, làm đồ đông mình làm được cả, chứ mà lượng khách chưa có đi về. Vì đã khách đến quán cô thì họ bảo là đi ăn hải sản, họ mới về đấy. Còn đi ăn đồ đông, đồ rừng thì họ lại ăn trên thành phố, trung tâm của thành phố. Chứ họ không đi về dưới chân đê này ăn.
Giờ đây, những người như bà Thương đang cố níu giữ cơ ngơi đầu tư bạc tỷ này để mong ngày biển miền Trung thật sự hồi sinh, để hàng quán nơi đây lại có cảnh tấp nập như trước khi xảy ra vụ xả thải hủy diệt của Formosa. Tuy nhiên, niềm tin này ngày càng một cạn dần khi mà còn nhiều nơi khác cũng bị thiệt hại từ chuyện xả thải của Formosa. Họ đã phải xuống đường đòi đền bù, nhưng rồi chỉ nhận được những lời hứa hẹn của nhà chức trách. Sẽ là một năm Đinh Dậu thật dài đối với những ông bà chủ nhà hàng ở ven biển Hà Tĩnh.
Từ con rồng Hải Phòng đến loa phường Hà Nội là nhan đề bài viết của blogger Cao Huy Quân mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây. Gần đây, Việt Nam rộ lên cuộc tranh luận về đề nghị bỏ chiếc loa phường của thành phố Hà Nội. Thật bất ngờ khi câu chuyện tưởng chừng nhỏ xíu lại hóa ra thành chuyện đại sự của thủ đô. Trong khi trước đó vào dịp Tết Nguyên đán 2017, câu chuyện con rồng Hải Phòng vốn ẩn chứa nhiều giá trị văn hóa thì lại chết yểu. Cuộc tranh luận kéo dài và lan tỏa từ Bắc chí Nam trên các trang báo lẫn các kênh thông tin mạng xã hội. Hầu hết ý kiến lên án chiếc loa phường vì trong khi thế giới tiến vào kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0, khi giới báo chí đang hoảng hốt vì sự sống còn của báo giấy, sự lên ngôi của báo điện tử và mạng xã hội, mà mới nhất là sự ra đời của hệ thống robot viết báo, thì người ta vẫn đòi giữ chiếc loa phường vốn dĩ đã không còn hiệu quả, nếu không muốn nói là gây khó chịu. Một cuộc thăm dò ý kiến đã được Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội mở ra để nhận thông tin góp ý của người dân về hệ thống loa phường thông qua Cổng Thông tin Điện tử thành phố Hà Nội. Tính đến 18 giờ ngày 25 tháng 1 năm 2017, thì đã có 69 người tham gia góp ý về loa phường, trong đó có 83% ý kiến đồng ý việc bỏ loa phường, 4% đồng ý duy trì, 10% đồng ý duy trì nhưng phải cải tiến, 3% ý kiến khác. Bên cạnh đó có 79% ý kiến cho rằng nội dung thông tin của loa phường là không cần thiết, 21% ý kiến đồng ý thông tin do loa phường cung cấp thiết thực. Con số người trả lời rất ít, nhưng có hai nội dung cần được lưu ý từ những con số này.
Thứ nhất, chuyện cái loa phường không cần phải làm lớn như vậy, bởi lẽ người ta chả quan tâm. Thời đại của điện thoại thông minh và Facebook lên ngôi thì ngay cả truyền hình còn phải lép vế. Mấy ai còn quan tâm đến cái loa phường? Có nghe, có chém gió trên Facebook cho vui, cho thỏa mãn thị hiếu đám đông, chứ chả ai màng đến sự sống còn của cái loa phường, bởi nó không còn mấy ý nghĩa. Thế nên chỉ có vài chục người vào cuộc, trong số đó không biết bao nhiêu người trong ngành, tức không phải người dân hứng thú tìm đến để đóng góp ý kiến. Thứ hai, tỷ lệ phần trăm phần nào cho thấy sự yếu kém của loa phường. Tôi thấy có anh bạn nhớ lại chiếc loa phường ở vùng quê Bắc Bộ, giúp người vợ tìm chồng, người trẻ tìm người già, người lớn tìm người nhỏ, con người tìm vật nuôi. Xin thưa, vậy thì hãy giữ chiếc loa phường ở miền quê ấy, trong khi ở Hà Nội có cần phải dùng loa phường để tìm trâu bò hay trẻ lạc hay không? Thế nên, việc có đến 79% ý kiến cho rằng nội dung thông tin của loa phường là không cần thiết, so với 21% ý kiến đồng ý thông tin do loa phường cung cấp thiết thực là điều hoàn toàn không khó giải thích. Từ cách chính quyền Hà Nội cho thăm dò ý kiến người dân về chuyện cái loa phường, Tôi bật cười vì các vị lãnh đạo dường như suy nghĩ không thông cho lắm. Hôm trước Tết Nguyên Đán, ở Hải Phòng nổi lên hiện tượng con rồng mà dân cư mạng bảo là giống con Pokemon hoạt hình lại con chó. Cuộc tranh luận nổ ra chưa ngã ngủ, thì chính quyền Hải Phòng chọn luôn con rồng hoa này trong sự luyến tiếc của rất nhiều người. Lẽ ra hình ảnh về con rồng và sự sáng tạo về rồng là một cuộc tranh luận thú vị, không chỉ về mặt khoa học mà còn về khía cạnh văn hóa. Giờ đây con rồng Hải Phòng bị tháo gỡ, nhưng hình ảnh con rồng được biếm họa hóa và trở thành một trong những hình ảnh hot nhất của mùa Tết này, không chỉ trên mạng xã hội mà còn cả những doanh nghiệp bán quần áo, tư trang, túi xách. Đó không phải là đáng tiếc hay sao?
Chuyện cái loa phường và chuyện con rồng tuy nhỏ nhưng cho thấy khả năng định vị giá trị văn hóa của nhiều người Việt, trong đó có cả người quản lý còn yếu kém. Một con rồng vốn không có thật, được tạo dựng theo phong cách ngộ nghĩnh, dù gây tranh cãi nhưng không đến mức phải bỏ, giá trị của nó đã được phát triển khi hình ảnh của nó được phổ biến đến công chúng rất nhanh chóng và hiệu quả, thì lại bị giết chết mà không cần hỏi ý kiến của dân, dù con rồng ấy cũng từ tiền thuế của dân mà có. Nó đặt ra câu hỏi về giá trị và sự tồn tại của những sáng tạo của chúng ta quá dễ bị trấn áp dưới áp lực của dư luận. Trong khi cái loa phường cân nhắc về giá trị kinh tế và giá trị văn hóa đều không đáng kể, thì chính quyền không tự quyết mà còn để cuộc tranh luận vốn đã biết trước phần thắng vào cuộc. Giá trị văn hóa không nằm ở chỗ thời gian, mà nó còn ở sự tức thời. Nếu tức thời thì giữ, không tức thời thì xin gửi vào viện bảo tàng, nếu nó là một cột mốc quan trọng trong lịch sử của quốc gia mình. Cứ cho là loa phường từng gắn bó với người dân nhiều chục năm, thì giá trị văn hóa của nó cũng chỉ dừng lại là một phương tiện tuyên truyền từng hữu ích. Nên đưa nó vào bảo tàng trưng bày kèm theo giai thoại thay vì đưa nó lên mặt truyền thông để gây ra một cuộc tranh luận vô bổ vốn không mang lại một giá trị mới nào. Xin đừng ngần ngại bỏ loa phường đi và hãy khích lệ những con rồng Hải Phòng hơn nữa.
Bài viết của blogger Cao Huy Huân là blog cá nhân được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ.
Nhận cập nhật tin tức Việt Nam và thời sự quốc tế tiện lợi, nhanh chóng và phong phú nhất. Để cập nhật đầy đủ tin tức Việt Nam và quốc tế trong ngày hơn và chuyển đến cho quý khán thính giả qua các thiết bị điện tử, đài VOA chuyển buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam mỗi ngày, tức 9 giờ sáng giờ Washington, lên lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam hay 5 giờ 30 chiều giờ Washington, kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2016. Mời quý vị vào iTunes đăng ký để tải về, download tự động podcast của đài VOA vào điện thoại, thiết bị di động hoặc máy tính, hoặc vào trang web voatiengviet.com. Buổi phát thanh 30 phút cũng được phát trực tiếp từ Washington đến Việt Nam cho radio trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. voatiengviet.com, truyền thông đa phương tiện đưa bạn ra thế giới. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 53 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are a pack rat and get rid of.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là a pack rat và get rid of.
Mike's parents live in a rather small house in a quiet neighborhood. Mature trees lining the streets and well-kept gardens in the area create a lovely setting. Mike's parents don't really like gardening, but their neighbors keep their yards so neat and nice, they have to mow their lawn regularly too. They also plant roses and some flowering trees. They enjoy their yard so much more now.
Ba má của Mike sống trong một căn nhà khá nhỏ trong một khu phố yên tĩnh. Cây lớn mọc hai bên đường và các vườn được săn sóc kỹ trong khu đó, làm cho khu phố thật dễ thương. Ba Ma Mai không thích làm vườn, nhưng lối xóm giữ vườn sạch đẹp nên họ cũng phải cắt cỏ thường xuyên. Họ cũng trồng hoa hồng và vài loại cây hoa. Bây giờ họ thích vườn của họ hơn trước nhiều.
My land, this weekend, I'll have to help my parents do some yard work and clean up the house.
Mike nói, My Lan, cuối tuần này tôi sẽ phải giúp ba má tôi làm vườn và dọn dẹp trong nhà.
That's nice. I like the neighborhood they live in. They have a large yard. Your help would be needed.
Tốt lắm. Tôi thích khu phố ông bà ở. Họ có vườn rộng. Họ cần anh giúp là phải.
I'll do some work outside, but the real work is inside the house.
Mike nói, tôi sẽ làm việc bên ngoài vườn, nhưng việc chính là ở trong nhà.
What kind of work inside the house? Renovation?
Làm việc gì trong nhà? Sửa nhà hả?
No, no construction. The problem is my mother is a pack rat.
Mike nói, không, không sửa chữa gì hết. Vấn đề là, má tôi là một pack rat.
She's a pack rat? What do you mean?
Bà là một pack rat à? Anh có ý nói gì?
A pack. P-A-C-K, rat, R-A-T, is a rodent which collects a variety of small objects in its nest. As an idiom, it refers to a person who collects many things.
Mike nói, a pack, P-A-C-K, rat, R-A-T, là một con chuột mà thích tha về nhiều thứ nhỏ và tổ của nó. Dùng làm thành ngữ, a pack rat, chỉ một người thích thu thập nhiều đồ vật.
So, your mother is a pack rat. She has many things in the house.
Vậy mà anh là một pack rat. Bà có nhiều đồ vật ở trong nhà.
Right, the house is not large. It has two bedrooms, a den, a small living room, two bathrooms, and a kitchen.
Mike nói, đúng, căn nhà không rộng, có hai phòng ngủ. Một phòng chứa đồ nhỏ, một phòng khách nhỏ, hai phòng tắm và một bếp.
That seems quite large. Your mom has space to store things.
Nghe khá lớn, mà anh có chỗ để mà chứa đồ.
Not for her. As I said, she's a pack rat. Whenever she finds a good sale, she buys. She has bought so much clothes on sale, but she doesn't discard her old ones. So, her closets are filled to the top.
Mike nói, không đủ cho bà. Như tôi nói, bà là một pack rat. Mỗi khi thấy có bán son là bà mua. Bà đã mua nhiều quần áo lắm, mà quần áo cũ không bỏ đi. Vì vậy, tủ áo đầy lên đến nóc.
So, what are you going to do to help?
Vậy thì anh sẽ giúp được gì?
My land, can you come along and help me?
Mike nói, My Lan, cô cùng đi với tôi giúp tôi được không?
Sure, I can do that.
Chắc chắn, tôi làm được điều đó.
My mom will sort out the clothes she wants to keep. We'll pack up those she doesn't need and give them away. There are charity groups which will distribute them to the needy ones.
Mike nói, Má tôi sẽ soạn ra các quần áo bà muốn giữ lại. Mình sẽ đóng thùng các thứ bà không cần và đem cho đi. Có các tổ chức từ thiện nhận quần áo và đem cho người nghèo.
Let's work together. It'll be much faster.
Mình cùng làm sẽ nhanh hơn nhiều lắm.
Not only clothes, my mom packs up dishes, pots and pans, and a million other things. In fact, the rooms look so much smaller because they are so clustered.
Mike nói, không phải chỉ có quần áo. Má tôi còn thu thập chén bát, nồi chảo và triệu thứ khác. Thực ra, các phòng trông nhỏ đi vì nhiều đồ quá.
Then we really need to help her tidy up the house. When I have a house of my own, I'd leave a lot of open space.
Vậy thì chúng ta thực sự cần giúp bà làm cho chỗ đó gọn gàng.
khi tôi có căn nhà riêng, tôi sẽ để nhiều chỗ trống cho thoáng.
Well, help her get rid of many things.
Mike nói, mình sẽ giúp bà get rid of nhiều thứ. Get rid of? Get rid of?
Yes, get. G-E-T. Rid. R-I-D. Of. O-F. Means discard, eliminate.
Mike nói, đó, get, G-E-T, rid, R-I-D, of, O-F, nghĩa là bỏ đi, vứt đi, dẹp đi. Okay, so we'll help her get rid of the items she doesn't need by giving them away. We don't throw them in the trash. If they're still good, please. Okay, vậy chúng ta sẽ giúp bà bỏ đi những thứ bà không cần bằng cách đem cho đi. Ta không vứt ra thùng rác những thứ còn tốt nhé.
Most of the things are still quite good. Some are even new. But as a pack rat, she ends up having so much in that house.
Mike nói, phần lớn các thứ của bà còn khá tốt. Một số còn mới nữa. Nhưng bà là pack rat, người thích ôm giữ, thu thập đủ thứ. Nên rốt cục, bà có nhiều thứ quá ở trong nhà. I suppose the work will be easy. I don't mind helping. Tôi nghĩ việc này dễ. Tôi không cảm thấy phiền hà gì hết khi giúp anh.
The work will be easy, yes. Convincing her to get rid of things is not. Let's try our best. We'll have my father on our side for sure.
Mike nói, việc làm đó sẽ dễ. Việc thuyết phục được bà bỏ đi các thứ thì không. Ta sẽ cố. Chắc chắn sẽ có ba tôi về phía mình. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. A pack rat, nghĩa là một người thích ôm giữ thu thập. Và get rid of, có nghĩa là bỏ đi. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Tiếp theo những hành động khiêu khích mới đây của chính phủ Iran, Bộ Tài chính Mỹ đã chế tài những cá nhân và thực thể liên hệ đến việc ủng hộ chủ nghĩa khủng bố và phát triển phi đạn đạn đạo tại Iran. Các biện pháp chế tài này phù hợp với lời hứa của các giới chức Mỹ sẽ tích cực làm việc với Iran nếu nước này tuân thủ các chuẩn mực quốc tế, trong khi nhấn mạnh đến cam kết của chúng ta chống lại những hành động gây bất ổn định của Iran, trong đó có việc hỗ trợ cho các phần tử khủng bố và những tổ chức hiếu chiến. Ngày 29 tháng 1 vừa qua, Iran lại thử nghiệm phi đạn đạn đạo, vi phạm nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Ngày 30 tháng 1, phiến quân Houthi được Iran hậu thuẫn tấn công một chiếc tàu của Ả Rập Xê Út ở ngoài khơi Yemen, làm ít nhất hai thủy thủ Ả Rập Xê Út thiệt mạng. Tại một cuộc họp báo ở Tòa Bạch Ốc, Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Flynn nói, hành động của Iran liên hệ đến việc phóng phi đạn đạn đạo và tấn công chiến hạm của Ả Rập Xê Út do những phần tử hiếu chiến Houthi được Iran yểm trợ, nhấn mạnh đến điều lẽ ra là rõ ràng đối với cộng đồng quốc tế từ lâu về thái độ của Iran gây bất ổn định trong toàn vùng Trung Đông. Ông Flynn chỉ rõ rằng nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc kêu gọi Iran không có bất cứ hành động nào liên hệ đến phi đạn đạn đạo được thiết kế để có khả năng mang vũ khí hạt nhân, kể cả việc phóng phi đạn sử dụng công nghệ phi đạn đạn đạo. Ông Flynn nói, đây chỉ là một loạt các sự kiện nghiêm trọng mới đây trong vòng 6 tháng qua. Theo đó, các lực lượng Houthi được Iran huấn luyện và vũ trang đã tấn công các tàu của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ả Rập Xê Út và đe dọa tàu thuyền của Hoa Kỳ và đồng minh di chuyển trong Hồng Hải. Trong sự kiện này và những hành động tương tự khác nữa, Iran tiếp tục đe dọa bạn bè của nước Mỹ và đồng minh trong vùng. Vào ngày 3 tháng 2, Hoa Kỳ loan báo chế tài đối với 25 cá nhân và thực thể hỗ trợ cho chương trình phi đạn đạn đạo của Iran, cũng như hỗ trợ cho lực lượng vệ binh cách mạng Quds. Những chế tài này tách biệt với kế hoạch hành động toàn diện chung là thỏa thuận nhằm giải quyết chương trình hạt nhân của Iran, không quan hệ gì đến việc Iran ủng hộ chủ nghĩa khủng bố hay chương trình phi đạn đạn đạo của nước này, và lý do của những chế tài gần đây nhất. Trong một tuyên bố, Cố vấn An ninh Quốc gia Flynn nói nước Cộng hòa Hồi giáo Iran là nước bảo trợ chủ nghĩa khủng bố hàng đầu trên thế giới và liên hệ cũng như hỗ trợ cho các hành vi bạo động làm mất ổn định Trung Đông. Những chế tài nhắm vào những hành vi như vậy. Thời kỳ những hành động gây hấn và thù nghịch của Iran đối với Hoa Kỳ và cộng đồng thế giới được làm ngơ đã qua rồi.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Thưa quý vị, Tòa Bạch Ốc vừa công bố bức thư của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gửi cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Tư. Trong lá thư, ông Trump chúc nhà lãnh đạo Trung Quốc một năm mới hạnh phúc và nói ông mong muốn phát triển mối quan hệ mang tính xây dựng và có lợi cho cả Hoa Kỳ và Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã có phản ứng tích cực với thông điệp trên. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Năm nói Trung Quốc đánh giá cao bức thư của ông Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình trong đợi được làm việc với tân chính phủ Hoa Kỳ. Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc hôm thứ Năm cho biết Trung Quốc chưa thực hiện bất kỳ biện pháp trả đũa nào đối với kế hoạch triển khai hệ thống phòng chống tên lửa của Hoa Kỳ. Khẳng định của Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc là để trả lời cho câu hỏi của các nhà lập pháp về việc liệu Trung Quốc đã từng có hành động chống lại các công ty Hàn Quốc vì kế hoạch triển khai hệ thống THAAD vào cuối năm nay hay không. Trung Quốc đã lo ngại radar cực mạnh của hệ thống có thể xâm nhập vào lãnh thổ nước này và đã lên tiếng phản đối việc triển khai. Các luật sư của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã từ chối kế hoạch thẩm vấn bà Park của một công tố viên đặc biệt điều tra vụ án tham nhũng vì lý do thông tin bị rò rỉ. Một phát ngôn viên của văn phòng công tố cho biết hôm thứ Năm. Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Lee Kyung-chul, phát ngôn viên của văn phòng công bố cho biết theo kế hoạch buổi thẩm vấn bà Park sẽ diễn ra vào thứ Năm tại một địa điểm không được tiết lộ, nhưng văn phòng của bà Park đã thông báo cho các công tố viên là đã hủy bỏ thỏa thuận về buổi thẩm vấn. Ông Lee cho biết các luật sư của bà Park đã thông báo cho văn phòng công tố về quyết định trên sau khi một đài truyền hình nói trong buổi phát sóng rằng bà Park sẽ bị thẩm vấn vào thứ Năm tại một văn phòng bên trong dinh thự tổng thống. Hơn 1.000 người Hồi giáo Rohingya có thể đã thiệt mạng trong chiến dịch đàn áp của quân đội Myanmar, theo nguồn tin từ hai quan chức cấp cao của Liên Hiệp Quốc phụ trách về người tị nạn chạy trốn bạo lực. Số thương vong theo họ đã vượt rất xa so với báo cáo trước đó. Phát ngôn viên của Tổng thống Myanmar cho biết các báo cáo mới nhất từ các chỉ huy quân sự cho thấy chưa tới 100 người thiệt mạng trong chiến dịch chống nổi dậy nhắm vào các phần tử chủ chiến Rohingya tấn công vào các đồn biên phòng hồi tháng 10. Phản hồi về con số do hai viên chức Liên Hiệp Quốc đưa ra, phát ngôn nhân của Tổng thống nói, số họ nói lớn hơn thống kê của chúng tôi quá nhiều, chúng tôi cần kiểm tra trên thực địa. Hôm thứ Năm, Điện Kremlin nói không chắc là tình hình ở miền đông Ukraine nơi các phần tử ly khai thân Nga đang chống lại quân đội Ukraine sẽ là một phần trong bất kỳ thỏa thuận nào với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Khi được hỏi làm thế nào để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin sắp tới, phát ngôn viên Điện Kremlin nói cho tới lúc này vẫn chưa rõ chúng tôi sẽ phải chuẩn bị những gì.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.